tự quy tam giác, tự quy tự tâm quy y giác thì tà mê bất sanh, thiểu dục tri túc, lìa được tài sắc gọi là lưỡng túc tôn. Lục tổ giảng rằng khi cái vị phát cái tâm quy với giác, giác tức là cái được biểu hiện qua Đức Phật. Thì khi cái tâm cái gì mà hướng về cái giác ngộ thì cái tà và cái mê nó không có sinh, những cái tư tưởng nó không có sinh. Thì lúc đó cái vị sẽ không, sẽ lìa được cái tài, những cái đồ của cải và những cái sắc dục. Cái sắc này là tượng trưng cho cái sự tham muốn của cái sắc, của cái chuyện tình dục. Bởi vậy Đức Phật mới được gọi là lưỡng túc tôn. Ai thắc mắc gì không? Từ tâm quý y chánh, niềm niệm vô tà kiến, vì vô tà kiến nên không nhân ngã công lao tham ái chấp trước, gọi là ly dục tôn. Cái tâm quý vị mà khi mà quý y nương tựa vào cái chánh á, thì những cái tà, tư tưởng tà nó không thể nào khởi lên được. Tại vì không có cái tà kiến. Cái tà kiến là những cái nhìn mà thấy là con cái ngã. Kiến là cái gì? Kiến là cái gì? Tại sao gọi là kiến? Kiến là cái gì? Kiến là mình thấy với con mắt mình ấy. Cái mình thấy với con mắt mình á, cái danh từ gọi là gì? Giống như cái ông thánh Moses, ông nói là tôi có cái thấy được cái nước mà Đức Chúa Thượng Đế đã hứa cho cái dân tộc người Do Thái này. Kiến là cái vọng tưởng. Nó tiếng Anh mình đó, cái kiến này nói về những cái tư tưởng, cái lòng tin của quý vị, cách nhìn của quý vị. Tại sao nói về cái kiến? Tại sao Phật giáo nói về cái kiến? Cái mà đối với quý vị là thật á, hoài là cái kiến. Nhà cái cô Quả Ngân á, đệ tử ngài Tiên Hóa đó, cái cách nhìn cổ là không được phí tiền. Tại những cái người này ta nói á, là phí tiền, phí nước, phí đồ ăn, phí rác là cái không nên. Cái đó là cái lòng tin của họ như vậy. Cái tại sao Phật giáo mình nói về cái kiến? Cái kiến là cái mà quý vị đoái là sự thật và quý vị không bao giờ nghĩ là nó sai. Thành ra những cái tà kiến mà lục tổ đang nói là những cái loại nào? Thành Đức lục tổ mới nói rằng quý vị nếu như không có những cái tà kiến thì quý vị không có không có một cái ngã. Không có ngã, không có tà kiến có nghĩa là cái người này không thấy một cái bản ngã nào cả hết. Cái người nào mà cảm thấy mình có một cái bản ngã, mình tới mình cái tìm hớt tóc để mình làm tóc, phải chải tóc, tóc phải nhuộm, tại vì mình đi nhuộm tóc, mình đi hớt tóc, mình đi làm tóc là tại mình muốn lo cho cái thân mình lo cái bản ngã mình. Nếu cái còn thấy một cái người, một cái bản ngã mình phải lo lắng cho, thì đó gọi là tà kiến. Anh có người nói mà tôi là dân Canada, ai là người Tiều Châu? Thì chẳng sao cái này, những người Tiều, dân Tiều bự như nó biến mất cả cái chùa mình. Nếu mình còn thấy mình là người Tiều Châu thì mình có một cái tà kiến. Cái này chỉ đó đã riêng biệt cái người Tiều Châu thôi, còn người Việt Nam mình được miễn. Hàng ngày lục luận ngài nói rằng mình có tin những cái sự thật trong cuộc đời mình mà là có cái bản ngã này, cái đó là cái tà kiến, cái đó là sự mê muội. Tại sao gọi là tà kiến? Khi mình muốn được xinh đẹp hoặc là mình có cái thân thể nó được ngon lành. Cá nhân thầy nghĩ không có gì sai hết đó. Cái này là thầy nghĩ là thầy cũng giống như người này, là cũng là đầy tà kiến hết. Tại sao gọi là tà kiến? Mà nói là mình có cái còn có muốn đẹp. Tại sao có bản ngã mới gọi là có tà kiến?
Mô Phật và thầy, tại vì mình có tà kiến, mình không có tu, rồi mình không đủ cái phước, rồi nó xấu xí quá đi, rồi đi mượn cái bề ngoài lại lắp vô cho nó đẹp một tí.
Tôi đi nhuộm tóc, tôi đi chải, tôi đi uống tóc để chồng tôi thương tôi hơn một tí. Yeah. Tại sao mình có gì sai lầm khi mình khiến chồng mình thương yêu mình hơn một tí? Làm sao mà mình bắt đầu ở chỗ nào bây giờ? Mình bắt đầu mình giảng như tại sao cái đó là tà kiến. Thì bắt đầu người ta hỏi, bắt đầu phải đi ngược lại về cái quá khứ còn xa xôi hơn nữa. Mình chỉ cần trả lời một cách vắn tắt thôi. Lý do mà khi bị nghĩ là không có gì sai lầm, là có cái bản ngã chải chuốt tóc này nọ, thì cái đó là tại vì quý vị đang bị mê muội mà không biết. Vì những cái tà kiến này thành nói quý vị không có tin. Nhưng tại vì nói mà người nghe mê muội nữa, không có bản ngã, không đủ thời giờ giảng nghĩa tại sao không có bản ngã. Tại vì muốn giảng cái việc cái này phải giảng cái từng cái thành phần, từng cái chi tiết, tại sao khi mà tin có cái bản ngã thì cái đó là cái sự mê muội. Bất cứ những cái tư tưởng nào nó khởi lên, nó nói tôi có bản ngã, tôi là cái ngã này, nó là thật, những tư tưởng nó đều là tà kiến hết. Thì những cái tư tưởng mà nói tôi cái thân này là thật, tôi cái bản ngã này là thật, cái đó nó do những cái tà kiến mà nó đã được huân tập lại từ bao nhiêu kiếp trong vòng luân hồi này. Thành mỗi lần mình luân hồi như vậy đó, thì mình mỗi cái thân nó sinh ra đó, thì càng ngày mình có những cái kiến hoặc mà nó càng ngày nó càng chồng chất lên nhau. Thành không đủ thời giờ mà giảng chỉ vì nêu ra tất cả những cái mà tin, cái lòng quý vị tin đó về cái bản ngã quý vị là thật á, nó từ cái sự mê muội nó sinh ra. Thầy nói ông này nói nếu mà ông còn nói ông lịch sự, ông nói là nếu mà không có những cái tà kiến làm sao mà mình sinh con đẻ cái được. Thầy nói ông cần phải lịch sự như vậy, cái sư mỹ mình có quyền thẳng thắn mình nói, nếu như tại vì tôi nghĩ cần có gia đình, cần có con cái, tôi mới phải đi làm lụng mới đẻ ra tiền tôi có thể có tiền thừa mà cúng cho thầy, sao mà thầy ăn tiền không có thể không có tiền sao mà mua đồ ăn cho thầy ăn bây giờ. Nó cần lịch sự như vậy. Thành thầy trả lời đúng rồi, nên đẻ con nhiều nhiều đi. Nói làm sao mà thầy dạy tôi cách mà để tôi bớt những cái tà kiến. Thầy nói làm bớt em bé một tí, chỉ làm đủ để mà ủng hộ cho chùa thôi. Vấn đề nó khó khăn cho người xuất gia thời buổi này. Mình nói là có đẻ con là tà kiến, mà không đẻ con mình không có tiền tu làm sao bây giờ? Mình có nhầm cũng là gì đó đạo đức giả dễ sợ ha. Nói là cái có con có cái bản ngã là mê muội, nhưng đều nên làm con cái thì chúng tôi mới có tiền tu được, mới xây chùa được. Làm sao những cái kiến này là khiến cái vị sống theo những cái kiến này. Lý do cái vị có con cái là cái vị nợ con cái cái vị. Đại đa số những con cái nó tới cái thế gian này để nó đòi nợ cha mẹ tụi nó. Thành ra quý vị tin không tin nó không quan trọng. Vấn đề cái chung quy nó cũng là quý vị phải đẻ con ra, đẻ cái ra. Là tại vì nó tới nó đòi mình. Mình phải trả cho nó. Mà sao bây giờ? Mình quay, nhớ lại. Những cái tà kiến cho quý vị thấy là nó đi ngược lại cái thế giới. Nó tương phản với cái thế giới của quý vị. Quý vị thấy cái ngã, thấy ngã không? Có một số người đang tuyệt thực, có đói không? Có ai đói không? Cảm thấy đói. Những cái người thấy đói là đang có tà kiến. Cái tha kiến là sao? Những cái tư tưởng tự cao, công cao, ngã mạn, hơn người ta. Tham mà thương và chấp trước. Đây là những cái động cơ thúc đẩy cuộc sống của mình trong cái thế giới này. Cái thế giới mình sống, mình cần cái này mình sống được. Cái thế giới này được xây dựng với những cái tà kiến này. Đây là những người mà có trí huệ, ta thấy được như vậy. Làm sao bây giờ? Thành cách mà lè nhất để mà giải quyết những cái vấn đề, cách mà lè nhất giải quyết những cái tà kiến này là một cách tu hành. Là mình tu hành để vì nhờ tu hành cái trí huệ nó mở ra thì tự động những cái tà kiến đó, tự động nó bị hủy hoại. Tu hành đó sẽ mở, khai mở trí huệ các quý vị. Mấy cái người mà theo cái văn hóa người Tây phương này cũng biết hết tất cả. Không biết tà, không biết chánh là gì. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái cách nhìn mà nó không có phải là tà. Thành ví dụ, một cái kiến, cái kiến mà không có bản ngã. Mình có thể đẹp trai mà không cần chải tóc. Thì thầy nói mình đẹp trai mà không cần chải tóc á, thì không biết là có thể có được hay là không, nhưng điều cái đó gọi là chánh kiến. Nếu như mình sống với người ta mà toàn tà kiến, không có nghĩa mình phải có những cái cùng cái tà kiến như người ta. Cái này một cái chánh kiến khác là gì, là không có tha kiến, không có người khác. Mình muốn trà cái tới này. Không có bản ngã, không có tự cao, không tham tiền, không tham ngủ, không tham thoải mái, không tham tình thương, không chấp trước. Đó những cái chánh kiến. Nói giảng thêm, con muốn hỏi giảng thêm là cái kiến là cái sự thật của quý vị. Cái mình không có nghĩ ngợi về cái chuyện đó, ngoài là cái kiến là cái mình coi là sự thật của mình. Mình không có bàn cãi về cái chuyện đó. Có cái thân này, cái thân tôi đang bệnh phải lo cái thân của mình. Cái kiến mà nó có cái thân này, cái đó gọi là cái quý vị nhìn thấy cái còn cái thân này, cái đó gọi là cái tà kiến. Người đang cái thân mà đang ho, xong cái người xung quanh á, người ta ho sù, rồi xong người khác nói trời ơi mấy cái vi trùng nó qua cái thân của tôi bây giờ là chết rồi. Mấy cái người ho này phải bắt họ ho trong cái máy mà giết sát trùng này. Cái chánh kiến, nói một cái định nghĩa chánh kiến là mình có không có tà kiến. Mình đừng có nói là những cái, đừng có nói về cái chánh kiến là gì. Mình chỉ nói là không có tà kiến thôi. Chỉ không có những tà kiến gọi là chánh kiến thôi. Thành nếu ông này cũng nói là nếu mà tôi có chánh kiến, tại vì thiền tri thức tôi gạt bỏ, giúp tôi gạt bỏ những cái tà kiến, chỉ còn là chánh kiến thôi, cái đó vẫn gọi là tà kiến như thường. Cái phần này phần vi tế mà quý vị phải cẩn thận. Cái đó là tại sao là tà kiến, là tại vì tôi có không còn không tôi có chánh kiến tại thiền tri thức để giúp tôi bỏ những cái tà kiến rồi. Thầy nói như vậy là nó không tốt cho cái nghề ngủng của thầy, nhưng điều đó vẫn là tà kiến. Cái vị không trả được rồi thì có hỏi làm sao mình mấy người xuất gia như mình mà dạy người ta người thời đại này bây giờ. Thành cái người trên mạng họ tội lắm, họ khao khát được một người thiền tri thức, ta họ nói tôi không phải chứ tôi có được cái thiền tri thức là tôi sẽ chắc chắn có chánh kiến rồi. Nó tà kiến cái đồ như vậy đó. Vẫn còn thấy cái thiền tri thức là tha. Cái người thiền trí thức đó, giúp tôi gạt bỏ những cái tà kiến. Tôi không có đứa con, tôi không có vợ, không có, tôi chỉ còn lại những cái chánh kiến thôi. Tôi nói là tôi nhờ thiền trí thức dạy tôi là tôi không còn những cái, tôi chỉ còn chánh kiến thôi. Tôi không còn những cái nhìn của con, có vợ, có con, có nhà, có cửa. Tôi không còn gì hết. Thì cái đó vẫn là tà như thường. Tà tại vì vẫn còn cái tôi. Cái người nói tôi không tin tịnh độ thì ra sao? Thầy nói không tin tịnh độ là một cái tà kiến. Tà kiến là chuyện quý vị đó và chuyện chúng tôi đó. Nói là như vậy nè, thầy mắng tôi nói là không tin tịnh độ là tà kiến là đương nhiên rồi. Quý vị không tin tịnh độ là tà kiến chắc chắn đó. Mà quý vị tin tịnh độ cũng là tà kiến luôn đó. Nhưng đều nó tà kiến là nó đỡ hơn tí. Qua tịnh độ thôi sẽ thấy thôi cần gì. Tối nay có nhiều vấn đề. Họ hỏi nhiều lắm, hỏi những cái thắc mắc lắm. Đây những cái lúc mà chúng ta có thể đem ra bàn cãi những cái mà nó quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Tại trong sự thật là cái pháp môn tịnh độ, cái tu tịnh độ nó không khác gì cái tu của thiền hết đó. Và cái thiền nó không khác gì tịnh độ hết đó. Cái lý do hiện bây giờ quý vị nghĩ nó khác, hiện bây giờ quý vị chưa thấy nó giống nhau, tại quý vị còn những cái tà kiến. Tại vì quý vị có tà kiến thành không thấy được là tịnh độ với là thiền chỉ là một thôi. Cái vấn đề này thành ra những cái tà kiến là những cái mà không phải cái lời của thầy nói, đây là lời của lục tổ, những cái vị hiền thánh nhân ta giảng như vậy. Cái này là cái nói để cái vị biết, để trong tương lai cái vị sẽ được tự xác nhận lấy, chứ không phải cái vị cần thầy xác nhận. Thầy không đủ cái khả năng, không có đủ cái tư cách để mà xác nhận cái gì hết á. Thầy chỉ nhắc lại những cái lời mà thánh nhân dạy thôi. Câu hỏi là những cái người mà không tin về tịnh độ đó thì hiện giờ sống không tin tịnh độ, sau khi chết có thể đi về tịnh độ được không? Biết bao nhiêu người đã như vậy rồi. Tại vì đã biết bao nhiêu người đã không tin về Phật Pháp, không tin về Phật, không tin gì hết á. Tin tiền, tin xe đua, họ tin xì ke, họ tin rượu chè, có những cái tà kiến như vậy, hoàn toàn không tin tưởng về tôn giáo, vẫn qua Tây Phương Cực Lạc được như thường. Tại sao như vậy? Xem sao có thể có được? Nói đi sanh, sanh nói đi sanh.
Mô Phật, tại một cuối cùng một niệm á, thì người ta một niệm là có thể người ta có một niệm cuối cùng đó là người ta về được.
Một niệm. Đúng.
Mô Phật, nói về cái tịnh độ đó là ngày Hòa Thượng Tiên Hóa đưa tới thế giới này rồi mà không ai tin thì cũng phải chịu thôi.
Mấy người đó đáng chết. Mấy người
đó
không
khổ.
Tin Phật Pháp là những người tà. Không xứng đáng.
Mấy người đó nó còn mê muội cái thế giới này quá chừng thì phải thôi.
Mấy người như vậy mình giúp họ làm gì? Phải nhờ cái lòng thiên người khác. Cái này là cái sự thật chứ không phải là mình không tin cái gì hết đấy. Tin những chuyện tầm bậy tầm bạ không? Vẫn vãng sanh được, không tu thiền, không tin cái gì hết đấy. Nó ác dễ sợ lắm. Để hỏi cho vui vậy thôi. Này coi thử cái vị là sao. Có cao tay ấn là không? Tại cái pháp môn tịnh độ nó khác cái pháp môn thiền. Ở chỗ pháp môn tịnh độ đó có cái khả năng giúp được những cái người mà không tin. Còn thiền tông không tin là không giúp được. Cái vị tên thiền tông mà không tin đó, ráng mà chịu. Còn tịnh độ tông không cần cái vị tin vẫn cứu được như thường. Nó nghĩa là sao? Hiện bây giờ quý vị đang tu Phật Pháp, ngày hôm nay quý vị tu hành Phật Pháp, nhưng đều con cái quý vị nó không có tin, cha mẹ phải không có tin, vẫn giúp họ đi qua Tây Phương Cực Lạc được như thường. Không tin vẫn đi được như thường. Tại sao như vậy? Tịnh độ tông.
Mô Phật Thầy, tại họ được cái số may mắn gặp gia đình biết được thiền chỉ thức, thành ra tha lực đỡ họ đi.
Nói là, đương nhiên là nó đi tại nhờ tôi. Đúng. Hả? Hiền bây giờ nó không tin, tại vì nó không có lời, tin không có lời. Nói là tình độ nó xa vời quá, cần ăn hả, cần phải nghỉ cái đã hả, cần đi làm việc cái đã. Ta nói những cái chuyện mà toàn xa vời quá, nó hoàn toàn nó không có giá trị gì tôi. Ta nói ta tin cái tình độ làm cái gì? Mình lo cho con cái, họ lo con cái cho họ. Họ cần làm nhiều tiền hơn. Hiện bây giờ nó có những nhu cầu nói làm cái gì? Làm sao vẫn đi tình độ được như thường? Phật giáo mình á, mặc dù lúc họ còn sống á, mình cứu họ không được. Để sau khi họ chết rồi mình giúp họ được. Tại sao tin tịnh độ là tà? Thầy hỏi ngược lại, ai tin vậy? Vẫn còn cái ngã như thường. Quý vị thấy Phật Pháp nó khó dễ sợ. thầy dạy Phật Pháp nó khó dễ sợ. Mà nói không có bản ngã. Mà nói, đúng là con tin thầy. Rồi sao mày vẫn tà dữ vậy? Những cái người đó họ không tin gì hết. Họ chỉ tin vào tiền bạc, tin vào cái cuộc sống vật chất này. Không có gì lạ chuyện đó hết á. Đại đa số như vậy. Đức Phật A Di Đà thấy cái chuyện đó. Thành Đức Phật A Di Đà mới nói là lúc nó sống nó không tin là mình chịu thôi. Để sau khi nó chết mình mới có cơ hội giúp nó được như thường. Ngày đó cái pháp môn nó khác nhau. Cái thiền tông nó rất là thịnh hành là tại vì nó đối rất thịnh hành với những cái người mà thấy được cái thiền tông nó có thể giúp cái vị đạt những cái gì muốn được cái kiếp này. Thành cái thiền tông mình á, là nếu mà cái vị mà tu theo thiền tông đó, cái vị gạt bỏ tất cả những cái tà kiến thì cái vị sẽ đắc giác ngộ. Thiền tông mình rõ ràng lắm, chủ trương mình gạt bỏ những cái tà kiến để đắc cái vị, giúp cái vị đắc đạo. Rất ít người mà làm được như vậy. Nó khó dễ sợ lắm. Nhưng đều á, tại vì biết nó khó như vậy, thành ra có cái cách khác để mà thoát. Cái thế giới này á, là cái thế giới của cái mê muội. Cái vị, nếu mê muội khi cái vị nằm trong bụng của cái mẹ cái vị đó, đó là đã mê muội rồi. Và càng ngày mê muội nó càng nặng thêm. Trừ phi cái vị tu thôi đó, cái mê muội càng ngày nó càng đặc thêm. Nó khó dễ sợ lắm. Thành ra đại đa số chúng ta không có thể nào mà gỡ được cái cầu thiền. Cái thế giới này là cái thế giới của cái mê muội. Mình sinh vào cái cõi này để mà sống trong cái mê muội. Mình nói cái vị nhìn một cách tổng quát, nhìn rộng rãi cái vị thấy. Cái thế giới này mình sinh vào cái thế giới này đó, để mình sống trong mê muội. Mình sống trong những người mê muội không? Đó là cái nghiệp báo của mình. Trong quá khứ, sự thật á, trong quá khứ chúng ta đã tạo những cái nghiệp ác, thậm chí mình sống trong cái mê muội. Đó là cái nghiệp báo của mình. Đức Phật biết chuyện đó, tới thế gian này mình có thể thoát được kiếp này, Thành ra Đức Phật biết như vậy. Cái thế giới của mê muội, thành cái vị sống trong mê muội mà cái vị không muốn sống như vậy nữa, thì có phương pháp là phương pháp tu hành, cái thiền tông chẳng hạn, thì quý vị có thể gạt tất bỏ những cái mê muội đó, mình trở thành giác ngộ. Tâm quý vị đã có cái đó rồi. Có những người đại đa số chúng ta không có khả năng mà tu hành, mình không có thời giờ mình tu hành, mình phải cần lo cho gia đình mình. Nếu Phật mới nói cái vị mà muốn đoạn ngừng những cái đau khổ này trong cuộc đời quý vị, nếu muốn như vậy mà quý vị không muốn là chuyện của quý vị, trước giờ quý vị đã như vậy rồi. Một ngày nào đó quý vị cảm thấy cuộc sống mình nó khổ quá đi, một cách nào mà ngừng cái khổ này không? Quý vị cảm thấy cuộc đời quý vị sung sướng hạnh phúc, cứ sống đi. Phật pháp chúng tôi không có gì chống đối cái sự hạnh phúc của quý vị. Cứ thương yêu nhau, làm đẻ con ra thêm. Cuộc sống quý vị chúng tôi tôn trọng. Ngày nào đó quý vị cảm thấy bất hạnh, bây giờ mình không biết là tôi khổ, thân tôi này, bắt đầu nó rùng rời rồi. Cần cái thần mới. Cần cái thần mới mà kiếm đang đợi cái thần đó thì mình phải tới dùng dialysis 2 ngày đi một lần. Cái Phật giáo mình á, đâu phải chống đối hạnh phúc của quý vị đâu. Quý vị hạnh phúc là tốt. Sự thật, chúng tôi thấy quý vị hạnh phúc chúng tôi mừng lắm, tại vì thường thường như vậy, quý vị vui lòng, vui vẻ như vậy thường thường cúng dường nhiều hơn một tí. Cái sự thật á, là Phật giáo mình á, là vô dụng cho quý vị, cho tới khi mà quý vị cảm thấy quý vị khổ sở, thì chúng tôi mới có phương pháp để mà giải quyết cái khổ của quý vị thôi. Thành mấy người thời buổi này, họ trật, mấy thầy cô trật vậy đó. Mấy thầy cô bây giờ thời buổi này nó dạy làm sao mà hạnh phúc hơn. Thành có người ta nói về cuộc sống, như tôi không tin Thượng Đế, tôi không tin là Phật, tôi không tin Bồ Tát, tôi không tin Phật Pháp, tôi không tin tôn giáo. Tại vì những cái lòng tin đó, những cái điều tin đó nó hoàn toàn đối với họ nó vô ý nghĩa, nó không có lợi gì hết đó. Họ chỉ thấy làm nhiều tiền có lợi hơn. Nó phí thì giờ tin nữa, nó chả có lợi gì hết đó. Bản tính nó mê muội nó như vậy đó. Mặc dù A Di Đà Phật biết rằng, mặc dù họ không có tin những cái chuyện này, tại trong lúc còn sống không tin chuyện này, sau khi họ chết rồi đó, có thời gian 49 ngày, họ có cái cơ hội. Sau khi họ chết rồi, thầy cũng cần biết cái vị giàu kiếp này nó giàu đến chừng nào, kiếp này cái vị hạnh phúc đến chừng nào, kiếp này cái vị thành công chừng nào. Những cái người đó đó, sau khi mà cái giây phút khi họ chết rồi, họ khổ dễ sợ. Cái tiền không có thể bảo vệ cho họ được nữa. Những cái quyền lực của họ không thể nào bảo vệ cho họ được nữa. Những cái của cải, những cái vật chất trong thế gian này, con cái, cha mẹ, tiền bạc, quyền thế, không thể nào bảo vệ cho họ được. Hình như con sống, không ai muốn nghe biết cái chuyện này. Ai cũng bận rộn lo sống cuộc đời bây giờ. Tại sau khi họ chết rồi, họ sợ dễ sợ lắm, kinh hoàng dễ sợ lắm. Thì lúc đó đó, mình vẫn còn cơ hội để giúp họ như thường. Kể chuyện cái vị chuyện này, chuyện cái vị nghe. Mấy năm trước, 10 năm trước, hơn 10 năm trước, đứa con trai của cái người đệ tử Ngài Tiến Hóa tới cái phòng khách của nhà nghe em thầy, lúc thầy đang dạy, bắt đầu dạy tịnh độ. Đứa con trai nó tới đó 1-2 lần thôi, tới nó thích, tại nghe nói giảng pháp mà vui, nó vui thú, nó cười, nó thích. Nó tới mấy cái chùa khác, nó nghe giảng pháp toàn là những cái dùng những danh từ Phật học nhiều quá, nó không hiểu, nghe thầy giảng pháp thích. Đều nói là chuyện Phật tu hành, Phật tôn giáo, tôi không tin những chuyện này, tôi muốn bỏ thì giờ ra, tôi muốn sống cuộc sống như vậy, không có thì giờ để mà tu. Năm sau, ông cha thì mỗi thứ bảy tới niệm Phật với thầy, nó biến mất. Nó tới, nó gọi điện thoại thầy, nói là thầy ơi thầy, bạn thân nhất của con đó, nó mới chết, nó bị tông xe mà chết. Người đà hàng. gia đình người da trắng, làm con nuôi trong gia đình người da trắng. Gia đình đó, tin cái tôn giáo họ là tôn giáo tiền, cũng tin cái gì hết. Nó buổi tối đó nó lái chiếc xe xì bò của nó, mà nó đi ngược đường, nó hút 7 chiếc xe tới khi nó ngừng lại. Nó say, nó say ma túy, nó hút 7 chiếc xe. Cái chiếc xe thứ 7 nó hút vào một cái nó chết ngay lập tức. Tới thử máu, nó là có rượu, chất rượu và chất ma túy trong máu. Thì người con trai đó mới nói là thầy làm gì được không thầy, tại con muốn bạn con bằng thất những của con mà nó chết. Thì nói là con không tin Phật pháp, không tin Phật pháp gì đó, để con không muốn gì chuyện xấu xa nó xảy ra với người bạn con, bạn thân nhất của con trong cuộc đời này. Cơ hội cuối cùng để con có thể giúp đỡ nó. Thầy nói, tôi xin lỗi, tôi nói trước, tôi chưa giờ có đối phó những cái trường hợp mà những cái người mà vừa nghiện thuốc mà vừa còn say rượu nữa, mà nó còn khinh đúng Phật, còn không nhắm tin Thượng Đế của mình nữa, Phật của mình không phải Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo, quý vị không tin đó, là cho đỏ. Bên Phật Giáo không tin kệ, không cần biết. Biết quý vị đã mê muội, sao mà biểu quý vị có cái sáng suốt, quyết định một cách sáng suốt được. Cái khổ là bây giờ nó đang say rượu, nó đang mê man. Khổ nó biết khổ là gì đâu, mà không biết được. Thành phải là phải chữa cho nó hết cái nghi nghiện rượu, phải chữa cho nó hết cái say rượu. Ở đó nó mới thấy á, nó đang khổ. Sau khi cái vị chết rồi mà cái vị mà biết mình khổ rồi mới có cơ hội giúp cái vị được. Sau này nó có cơ hội nó chọn. Thay vì nó đọa xuống, nó có thể đi qua theo phương cực lạc, nó ngồi nó suy nghĩ cái nào lợi hơn ha. Nó chọn đi theo phương cực lạc. Thành ra họ không tin là tại vì họ nghĩ không có lợi. Mà khi mà họ thiệt sự mà thấy lợi rồi họ sẽ tin. Phật giáo mình rất rất là có lý. Cái việc chúng tôi là không phải để ép cái vị tin theo chúng tôi. Cái chuyện chúng tôi làm là giúp cái vị hiểu có lợi hơn, phân tách cái vị biết cái nào có lợi hơn cho cái vị. Lúc đó cái vị tự động sẽ tin, thế tôi không cần. Cái Phật giáo mình đâu phải là chuyện mê tín dị đoan đâu. Cho cái vị thấy một cách rõ ràng, sáng suốt để cái vị tự quyết định cái gì tốt hơn cho cái vị. Thành những người tu thiền, tại ta nghĩ rằng là thiền như vậy có lợi cho họ ngay bây giờ. Có những người khác tu tịnh độ, tại ta nghĩ có lợi hơn. Đây là cái chuyện Đức Phật làm, là cái mà mình tôn kính mà không có sự tham lam ở trong. Tất cả chúng ta người Phật tử đó, hy vọng rằng, mong ao ước rằng trong tương lai mình trở thành một người tôn kính mà không có cái sự tham lam ở trong. Đức Phật á, đâu có tham lam để cứu quý vị đâu. Chúng phải muốn nhiều Phật tử hơn, nhiều đệ tử hơn. Thành ra Phật giáo là chỉ giúp quý vị hiểu để quý vị có sự lựa chọn nó đúng hơn thôi. Tốt hơn cho quý vị thôi. Thành ra đối với Phật giáo mình á, mình thấy rất là vui mừng. Mình có cái Phật Pháp Đại Thừa mà Ngài Tịnh Hóa đã đem tới cái xứ Mỹ này, giảng cái Kinh Lục Tổ này, dạy cái Pháp Môn Thiền này, ta có những cái tri kiến mới này để cho cái đã có cái nhiều sự lựa chọn hơn, cho cái vị nhiều lựa chọn hơn thôi. Rất cái chùa chúng ta may mắn có một số người, rất nhiều người mà đã tới đây ở lâu rồi và cảm thấy rằng là cái Phật giáo này nó có cái lợi ích cho họ rất là lớn lao, muốn chia sẻ cái này nhiều nhiều người hơn, có rất nhiều người giúp đỡ chừng này. Phật giáo không phải là muốn khiến cái vị trở thành Phật tử. Phật giáo nó chỉ cho những cái dữ kiện mới để cái vị có nhiều cái lựa chọn nó nó hay hơn cho cuộc đời quý vị thôi. Thành cái người được tôn trọng, tại vì ta muốn, cái muốn người ta là muốn lời cho quý vị, không phải về tư lợi. Được tôn sùng là tại vì Ngài tới đây để làm lời cho tất cả mọi người, chứ không phải làm lời cho ai. Tầm thử tâm quý y tịnh thì nhất thiết cảnh giới trần lao ái dục tự tính chẳng nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu quý vị nương tựa quý y với cái tịnh, tịnh là nói về cái tăng bảo, quý vị nương tựa vào tăng thì quý vị sẽ không bị ô nhiễm bởi những cái bất tịnh và những cái tham dục. Cái đó gọi là chúng trung tôn. Nên đây là cái tăng bảo nó phải làm cái chuyện này. Đương nhiên cái tăng bảo chúng tôi đó là vẫn còn bất tịnh. Mặc dầu như vậy chúng tôi đang tu hành. Bởi vậy cái tăng bảo là cái mặc dầu nó chưa phải hoàn toàn thanh tịnh, để càng ngày phải tu hành để càng ngày thanh tịnh hơn. Nếu chúng tôi đã thanh tịnh rồi, chúng tôi đâu cần cái việc ủng hộ làm cái gì nữa. Thành ra cái tăng bảo là một mặc dầu chúng tôi, đại đa số chúng tôi là phàm phu, nhưng chỉ là đại diện cho những cái thập phương thường trụ tam bảo, tăng bảo mà đã thanh tịnh rồi. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tại vì cái pháp tăng bảo này là cái phương pháp tu hành để mình biết làm cái đại diện cho cái thập phương thường trụ tam bảo trong vũ trụ này. Nhưng tôi là có mà là chỉ đại diện cho cái hệ thống tam bảo khắp cái vũ trụ này thôi. Tu các hành này ấy là tự quy y. Nếu như cái vị tu với tất cả những cái pháp mà Ngài mới nói về đó, gọi là tự quy y. Nghĩa là sao? Quý vị còn nhớ nói gì không? Quý vị nhớ Ngài giảng gì không? Ai nhớ nổi không? Thầy không nhớ đó. Quý vị nhớ không nhớ không quan trọng. Có những người không có ghi chép nữa, chúng tôi cũng không có buồn lòng nữa thôi. Cái tất cả phương pháp tu hành này nó trở về, nó chung quy nó cũng là tự quy y. Mình tự lo cho mình. Cái này muốn hỏi là quy với tịnh là ra sao? Thầy nói là cái này quy tịnh có phải là chứng minh là cái là của cái tịnh là không? Còn cái quy này có nghĩa là mình biết có cái mình có sức mình hay hạn chế. Mình biết mình bị hạn chế, mình biết mình mê muội, cho nên quy một cái hệ thống tam bảo mà không còn mê muội nữa. Cái tam bảo này đó là cái pháp đã từ lâu rồi đã giúp đỡ rất nhiều người thoát khỏi cái vòng mê muội và liễu khổ đắc lạc. Nên thành ra mình biết là những cái này có cái sự thành công, có một cái hệ thống mà nó có sự thành công lớn lao như vậy. Thay vì mình tự ý y, mình thấy cái sức mình nó hạn chế, thành mới quy y với tam bảo. Thay vì mình tự ý y, mình ý lại vào cái bản ngã mình đang còn khổ, mà tam bảo là những cái vị mà không còn khổ nữa, là họ cách tam bảo muốn giúp đem cái vị tới cái cảnh giới mà giống như họ thôi, cũng không còn khổ nữa. Thành mình quy về những cái người như vậy. Thành ra cái bản biệt đầu tiên hết á, mình quy với tam bảo, tại nó có lợi cho mình. Họ tam bảo họ đã liễu khổ được, đắc lạc được rồi, còn mình chưa liễu khổ đắc lạc được, thì mình lợi dụng mình quy người ta để học cái cách đó. Thiệt ra đó lục tổ mới dạy rằng lúc quý vị quy với tam bảo thì ra quý vị tự quy y lấy. Tại sao như vậy? Lúc quý vị còn mê muội, tại bước đầu đó quý vị còn mê muội, thành phải quy với tam bảo, tại tam bảo không mê muội như quý vị. Tam bảo không còn mê muội, mình còn mê muội, thành mình lợi dụng người ta mình nương tựa nha. Cái đó là sự khôn ngoan của mình, nó miễn phí. Rồi quý vị học cái phương pháp để mà liễu cái khổ đắc lạc, mở cái trí huệ quý vị ra. Cách duy nhất mà quý vị có thể liễu khổ đắc lạc là bằng cách mở trí huệ ra. Hiện bây giờ quý vị khổ vì cái bệnh hoạn, quý vị tại vì quý vị chưa có trí huệ. Sau khi quý vị mở trí huệ rồi, sau khi quý vị có trí huệ rồi, quý vị sẽ thấy rằng tam bảo chỉ là quý vị thôi. Tự quy y. Hiện bây giờ quý vị chưa thấy được tam bảo là quý vị tại quý vị còn mê muội. Cho nên khi mà hiện bây giờ quý vị còn mê muội, chúng tôi mới nói là nên quy y tam bảo, tại vì tam bảo tốt hơn quý vị, cái đó chỉ là cái phương tiện thôi để giúp quý vị mở trí huệ.